Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện thung lũng khủng khiếp. Phần 1: Tấn bi kịch ở lâu đài Boston. Chương 1: Tin báo. Holmes không động tí nào đến bữa điểm tâm, cứ ngồi chống tay xuống bàn, ngắm nghía mãi một tờ giấy vừa lôi ra ở một bì thư. Anh đưa bì thư ra ánh sáng, chăm chú xem xét cả trong lẫn ngoài. Kiểu chữ của thằng Pollock. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy kiểu chữ của nó đến 2 lần, nhưng chắc chắn đây là của nó. Nhưng thằng này mà phải gửi thư cho tôi thì nhất định là có chuyện quan trọng. Pollock là ai vậy? Tôi tò mò hỏi. Pollock chỉ là một cái tên giả, một loại ký hiệu để nhận ra nhau thôi. Đằng sau cái tên ấy là một thằng tinh danh như ma. Đã có lần nó viết thư nói thẳng thừng rằng Pollock đâu có phải là tên thật của nó. Và nó thách tôi tìm xem nó là ai. Sở dĩ tôi chú ý nhiều đến nó, không phải vì bản thân nó, mà chính vì nó có liên quan đến một đại nhân mà tôi đang theo dõi. Thằng này cũng giống như kiểu con chó rừng đi trước con sư tử. Một thằng người tí hon hợp tác với một tên khổng lồ vậy. Mà cái tên khổng lồ đó chẳng những rất ghê gớm mà còn khủng khiếp nữa. Watson, đã có lần nào tôi nói với anh về giáo sư Moriarty chưa? Tên tội phạm khoa học chứ danh ấy chứ gì? Chết, anh mà gọi hắn như vậy, anh sẽ phải ra tòa. Mà chính cái chỗ đó mới là tuyệt diệu đấy. Hắn, một thằng chủ mưu của tất cả những gì bẩn thỉu nhất đã xảy ra từ trước đến nay. Một bộ óc chỉ huy tất cả các tầng lớp cặn bã nhất của xã hội. Thế nhưng không hề có một mối nghi ngờ, thậm chí không có cả một lời phê bình nhỏ nào có thể đụng đến lông chân của hắn. Hắn đã che giấu những thủ đoạn của hắn khéo đến mức hắn có thể lôi anh ra tòa chỉ vì mấy câu nói vừa rồi. Và tòa sẽ tịch thu hết số tiền lương hưu trí của anh để đền bù danh dự cho hắn. Nhưng rồi thế nào chúng ta cũng phải đấu với hắn thôi. Tôi bốc lên. Mong rằng lúc ấy tôi sẽ có mặt bên cạnh anh. Nhưng mà anh đang nói về tên Pollock kia mà. À, Pollock. Chính là một mắt xích trong sợi dây xích, gắn cái mốc trung tâm đó. Cho đến bây giờ, Pollock là mắt xích chủ yếu nhất của sợi xích. Thì mức bền của một dây xích tùy thuộc vào mắt yếu nhất của nó. Chính vì thế mà thằng Pollock là rất quan trọng đối với tôi. Thằng này đôi lúc cũng có ý định trở lại con đường lương thiện. Hơn nữa, lâu lâu, tôi lại gửi cho hắn 10 bảng. Thành ra đã có 2-3 lần, hắn có báo cho tôi một vài tin có giá trị, các loại tin tức có thể giúp tôi biết trước và ngăn ngừa được tội ác, nhưng không trừng phạt được kẻ gây ra nó. Chắc chắn là nếu có chìa khóa giải được mật mã, thì lá thư này cũng là loại tin tức ấy đấy. Hôm trải tấm giấy ra bàn, tôi đứng đằng sau đi đi lại lại, nhìn qua trên vai anh và đọc được những dòng chữ này. 534C2-13-127-36-31-4-17-21-41 Douglas 109-203-537 Boston 26 Boston 9-127-171 Anh nghĩ gì thế hôm? Tất nhiên đây là một cách để hắn báo tin cho tôi đấy. Nhưng viết mật mã mà không cho chìa khóa giải thì có ích lợi gì? Trong trường hợp cụ thể này, thì bức mật mã đúng là không dùng làm gì được. Tại sao lại nói rằng trong trường hợp cụ thể này? Bởi vì có nhiều bức mật mã, ta có thể đọc dễ dàng cũng như đọc tin giao vặt trong báo vậy. Nhưng lần này, tôi đứng trước một cái gì đó khác đây. Rõ ràng, nó có liên hệ đến các chữ trong một trang của một cuốn sách nào đó. Thế tại sao có 2 chữ Douglas và Boston? Tại vì trong sách đó không có 2 chữ này. Thế thì tại sao hắn lại không nói rõ tên cuốn sách? Có ai cho cả mật mã lẫn chìa khóa giải vào trong cùng một phong bì thư? Vì nếu thư bị đưa nhầm người thì tiêu ngay. Cho nên chắc không lâu đâu, sẽ có một bức thư thứ 2 nữa. Những dự đoán của Holmes đều đúng cả. Chỉ vài phút sau, người giúp việc mang đến cho chúng tôi bức thư chờ đợi. Holmes vừa xé bì thư vừa nhận xét. Cũng cùng một thứ chữ, nhưng lần này thì lại ký tên nữa. Holmes vừa trải tờ giấy ra, vừa nói một cách đắc thắng. Này Watson ơi, chúng ta tiến lên được rồi. Nhưng vừa đọc được vài dòng, chán Holmes bỗng nhăn lại. Thế là bao hy vọng tan vỡ như bọt xà phòng, chỉ mong thằng Pollock không bị gay go. Holmes đọc to bức thư cho tôi nghe. Ông Holmes thân mến, trong vụ này tôi sẽ không mạo hiểm thêm nữa. Nó nguy hiểm quá. Thình lình lão đến vào lúc tôi đã viết xong phong bì này với ý định báo cho ông biết cách giải mã. Tôi đã giấu được cái bì thư này, nhưng tôi đọc trong mắt lão, thấy lão nghi ngờ tôi. Tôi xin ông hãy đốt bức mật mã đi, vì bây giờ nó chẳng có ích lợi gì cho ông nữa. Fred Pollock. Holmes ngồi xuống vò nát bức thư trong tay, mắt sừng sốt nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Có lẽ hắn tự biết hắn đã phản bội chủ, nên hắn tưởng tượng ra lời buộc tội trong mắt của lão kia. Lão kia là lão giáo sư Moriarty, tôi hỏi. Khi một tên trong cái băng này nói đến lão ta, thì mọi người đều hiểu là ai rồi. Đối với bọn chúng, chỉ có một lão ta mà thôi. Nhưng lão có thể làm gì được? Khi người ta là một trong những bộ óc lớn nhất của châu Âu và được quyền lực đen tối nhất sùng bái, thì người ta đã nắm trong tay những khả năng vô hạn. Pollock đang hoảng sợ. Anh so sánh chữ trong bức thư với thư trên phong bì mà xem. Chữ ở cái phong bì thì viết rắn giỏi, còn trong bức thư thì run quá. Thế thì hắn viết thư làm gì? Hắn chỉ việc bỏ rơi tất cả là xong. Hắn sợ rằng nếu đột nhiên hắn lại câm bặt đi thì rồi mình sẽ đi điều tra xem tại sao, và điều đó có thể gây phiền phức cho hắn. Anh nói có lý, lẽ dĩ nhiên là... Tôi cầm bức mật mã lên quan sát cẩn thận. Bực thật, một điều bí mật rất quan trọng đã được viết trên mảnh giấy này mà lại không làm sao đọc được. Holmes đẩy đĩa thức ăn ra rồi đốt cái tẩu thuốc. Anh thử xem lại đi, liệu có một vài chi tiết nào đó mà cái bộ óc quỷ quái của anh đã để lọt lưới chăng? Tôi đề nghị. Nào, ta hãy xét bài toán này về phương diện lý trí thuần túy xem nào. Thằng Pollock chỉ cho ta phải chiếu vào một cuốn sách nào đó. Đấy, điểm bắt đầu là từ đấy. Cũng mơ hồ quá đi thôi. Thì chúng ta làm cho rõ hơn, chúng ta có những chỉ dẫn gì về cuốn sách này? Chẳng có gì cả. Bản mật mã bắt đầu từ con số 534 phải không? Ta đặt giả thiết đây là con số của trang sách. Như thế thì cuốn sách này khá dày đấy. Thử xem có còn những chỉ dẫn nào nữa về cuốn sách này không? Mã hiệu thứ nhì là chữ C2 này. Chương 2, chắc thế. Tôi ngờ là không phải. Vì đã ghi số trang thì số chương không cần thiết nữa. Và lại, nếu trang 534 mà lại mới chỉ ở chương 2 thì bề dày của cuốn sách là không thể tưởng tượng được. Không phải là chương mà là cột. Tôi kêu lên. Hoan hô! Sáng nay, óc anh sáng chói như một ánh chớp vậy. Ta đã hình dung ra một cuốn sách dày in hai cột, mỗi cột khá dài. Vì trong bản mật mã của ta có một chữ mang đến con số 203. Nếu đây không phải là một cuốn sách thường dùng, thì hắn đã gửi cho mình cuốn đó. Theo trong thư thì trước khi bị lão kia bắt gặp, hắn có ý định gửi cho ta cái chìa khóa giải mã ở ngay trên bì thư này. Điều này có nghĩa đây là một cuốn sách mà mình có thể dễ dàng có được ngay. Một cuốn sách mà hắn có, và hắn nghĩ rằng mình cũng có, nghĩa là một cuốn sách rất phổ biến. Có lý lắm. Vậy diện điều tra sẽ được giới hạn vào một cuốn sách dày in hai cột và thông dụng. Tôi kêu lên một cách đắc thắng. Cuốn Kinh Thánh? Tốt, tốt, nhưng mà không tốt lắm. Kinh Thánh thì có biết bao nhiêu là bản in khác nhau. Làm sao Pollock biết là bản của nó với bản của mình có cùng một số trang như nhau? Không, đây không phải là một cuốn sách in đồng loạt. Và Pollock phải biết chắc chắn rằng số trang 534 là có trong cuốn sách của mình kia. Như thế có thể thu nhỏ diện tìm kiếm lại nữa. Đúng thế. Cuộc tìm kiếm của chúng ta hướng về những cuốn sách in hàng loạt mà nhà nào cũng có. Cuốn Chỉ dẫn giờ tâu hỏa. Ngôn ngữ trong cuốn này quá khô khan, không dễ gì dùng những chữ ở trong đó để tạo nên một bức thư. Chúng ta loại bỏ cuốn Chỉ dẫn giờ tàu hỏa, cũng loại bỏ cuốn Tự điển vì những lý do đó. Thế thì còn gì nữa nào? Một cuốn Lịch Niên Giám? Xuất sắc! Nào ta thử xét cuốn Lịch Niên Giám xem. Nó rất thông dụng. Nó có đủ số trang đòi hỏi. Nó in trên hai cột. Ở quãng đầu thì ngôn ngữ của nó có hạn chế thật. Nhưng phần cuối nó cũng hùng biện lắm đấy. Hôm giật lấy cuốn sách để trên bàn. Đây, trang 534 cột 2. Mình thấy một bài văn chàng Giang Đại Hải nói về nền thương mại và những tài nguyên của xứ Ấn Độ thuộc Anh. Watson, anh ghi các chữ số này. Số 13 là chữ ma. Ừ, cái bắt đầu này có vẻ bất lợi rồi. Chữ số 127 là chính phủ. Cũng còn có ý nghĩa một chút, nhưng chẳng có liên quan gì đến chúng ta và giáo sư Moriarty cả. Bây giờ cứ thử nữa xem. Chính phủ làm gì? Thà nổi, chữ sau là lông lợn. Thế thôi là hết, chúng ta thua cuộc. Hôm nói với một giọng hài hước nhưng cay đắng. Nản lòng, tôi cũng ra ngồi cạnh lò sưởi. Sự im lặng kéo dài bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu của Hôm. Anh chạy vội đến chiếc tủ đứng và moi ra một cuốn sách dày cộm khác bìa màu vàng. Tại vì chúng ta muốn đi trước thời đại, hôm nay là ngày mùng 7 tháng giêng, cho nên chúng ta mới đi tra cứu một cuốn sách mới. Nhưng chắc chắn là Pollock đã dùng một cuốn lịch năm ngoái, và có lẽ đã nói rõ cho chúng ta biết điều này nếu như hắn viết được lá thư chỉ dẫn. Nào, thử xem cái trang 534 có cái gì nào. Số 13 là chữ 1. À, có vẻ hứa hẹn rồi. Số 127 là nguy hiểm. Mắt của Hôm long lanh lên, những ngón tay thon nhọn của anh cứng đơ ra trong lúc anh lẩm bẩm đếm chữ. À, một nguy hiểm. Ghi đi Watson, ghi một nguy hiểm. Cấp bách, đe dọa một người tên là. Ở đây chúng ta có chữ Douglas, một người tình nghề giàu có tại Boston. Xác thực, nguy hiểm, khẩn cấp. Đó, Watson, nếu anh bán tạp hóa ở đầu phố mà có bán hoa, thì tôi sẽ cho đi mua về để tự tặng thưởng cho mình. Tôi đọc lại bức thư kỳ lạ mà mình đã ghi nguệch ngoạc trên giấy khi Hôm đang giải mã và thở dài. Vì sao lại tìm một cách phức tạp đến thế này để viết vài câu? Trái lại, thằng Pollock đã hành động xuất sắc đấy. Nếu định tìm chữ trong một cột thôi, thì sẽ khó mà tìm cho đủ chữ để nói hết ý nghĩa. Ở đây trái lại, nội dung bức thư là hoàn toàn rõ ràng. Người ta đang âm mưu chống lại một người nào đó có tên là Douglas. Chắc chắn là một tay địa chủ giàu có ở tỉnh. Pollock biết đích xác là sự nguy hiểm cấp bách. Hắn không tìm thấy chữ đích xác trong cột chữ in nên phải dùng chữ xác thực. Chúng ta vừa làm được một công trình kiệt tác về phân tích. Hôm vui như một nghệ sĩ chân chính trước một tác phẩm thành công nhất của mình. Và anh đang còn giữ nụ cười trên môi khi Billy mở cửa để cho viên thanh tra mật thám McDonald bước vào. Chuyện này xảy ra vào những năm 80. Vào thời ấy, McDonald là một trinh thám trẻ, năng nổ, cũng đã có đôi chút thành tích trong vài vụ án. Cả cái vóc người to lớn cũng chứng tỏ sức mạnh phi thường của anh ta. Trán rộng, đôi mắt sáng nằm sâu trong hai hốc mắt, lông mày rậm rì. Đó là một chàng trai ít nói, tính tình nghiêm nghị đứng đắn. Holmes đã có dịp giúp anh ta thành công một đôi lần và không chịu nhận bất cứ một ơn huệ nào. Điều này giải thích được tại sao người thanh tra sứ Ecot này trịnh trọng và yêu mến anh bạn đồng nghiệp tài tử của mình. Holmes đon đà chào hỏi. Ông là một loài chim dậy sớm. Xin chúc ông nhiều may mắn trong khi đi săn bọ sáng nay. Nhưng tôi sợ rằng ông đến vào giờ này không khéo lại có chuyện chẳng lành xảy ra. McDonald trả lời với một nụ cười tâm lý. Ông Holmes, nếu ông thay chữ tôi sợ rằng bằng chữ tôi mong rằng thì có lẽ ông sẽ gần sự thật hơn. Không, tôi không hút thuốc đâu, cảm ơn. Tôi phải lên đường ngay bây giờ vì những giờ đầu tiên của một vụ án là những giờ có ích lợi nhất. Nhưng viên thanh tra bỗng ngừng bặt. Ông ta vừa nhìn thấy tờ giấy mà trên đó tôi đã ghi lại lời giải mã. Ông ta há hốc mồm nhìn tờ giấy. Douglas, Boston, thế này là thế nào? Ông lấy những cái tên này ở đâu ra vậy? Đây là một bức mật mã mà bác sĩ Watson và tôi vừa giải ra. Nhưng tại sao những cái tên này làm ông phải bối rối? Một ông tên là Douglas ở lâu đài Boston vừa bị ám sát sáng hôm nay, McDonald nói.
VTC Now.